Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến. Trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta?" Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh."
Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha komi," nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngạc họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên năm B, Phúc âm Thánh Marco chương 5 từ câu 21 đến câu 43, chủ đề: Đức tin cứu sống. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để làm nghề chữa bệnh, nhưng là để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người, để tất cả những ai tin vào người thì được ơn cứu độ. Tuy nhiên, hiệu quả của đức tin không chờ đợi tới đời sau mới trọn vẹn, mà còn hữu hiệu ngay trong hiện tại, như trường hợp người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành.
Băng huyết là thứ bệnh mà đối với người Do Thái không chỉ ô nhơ về mặt thể lý, mà họ còn coi nó là một thứ ô uế luân lý. Vì thế, có luật cấm những kẻ mắc bệnh đó không được chạm tới người khác, vì chạm tới ai thì người ấy cũng bị lây ô uế. Biết thế, nên người phụ nữ không dám công khai xin Đức Giêsu cứu chữa mình, nhưng chỉ âm thầm len lỏi vào trong đám đông, tìm cách lén chạm vào tủ áo Ngài, vì tin rằng chỉ cần như vậy là được khỏi bệnh. Giữa đám đông chen lấn, có bao người chạm vào Đức Giêsu, nhưng cái chạm của người nữ này khiến Ngài cảm thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, vì đó là cái chạm của lòng tin mạnh mẽ. Cái chạm này đã đụng tới sức thiên, khiến người phụ nữ đã giải thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo đã 12 năm.
Tiếp theo là phép lạ thứ hai, khi ông Giai-rô đến xin Đức Giêsu cứu chữa con gái ông bị bệnh gần chết. Ông là trưởng hội đường, một thành viên vị vọng thuộc hàng kỳ mục. Thế mà ông lại sụp xuống dưới chân Đức Giêsu, dù Ngài chẳng có chức sắc gì, chỉ là một ông thầy giảng thuyết này đây mai đó, mà còn bị giới lãnh đạo nghi kỵ và tìm cách loại trừ. Điều khá lạ lùng là ông đích thân đến với Đức Giêsu chứ không sai người nhà. Có lẽ ông ta phải đi vì chẳng còn ai khác chịu đi khi thấy tình trạng cô bé đã vô vọng. Thế nhưng ông vẫn hy vọng và đến cầu cứu Đức Giêsu. Ngài đi với ông về nhà, bất ngờ người nhà đến báo: con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Thấy ông hốt hoảng nên Đức Giêsu trấn an: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.
Khi đến nơi, Đức Giêsu chỉ đưa riêng 3 môn đệ thân tín vào nhà với Ngài. Thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, Ngài nói: đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nghe vậy, họ chế nhạo Ngài. Rồi Ngài đến, cầm tay em bé và truyền cho em chỗ dậy. Em bé đứng dậy và đi lại trước sự kinh ngạc sững sờ, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
Cũng như 3 môn đệ thân tín, người Kitô hữu là người được Đức Giêsu tách riêng ra để trải nghiệm quyền lực của Ngài qua những hoàn cảnh gay go. Chắc chắn Đức Giêsu không muốn chúng ta nhắm mắt khi đứng trước các giới hạn của khả năng con người, hoặc chao đảo giữa ảo tưởng và thất vọng. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước những tình trạng ngặt nghèo? Mời gọi người ta bình tĩnh, giữ vững niềm tin hay lại hùa theo số đông, buông xuôi theo hoàn cảnh như một định mệnh khắc nghiệt? Đừng quên, với Chúa mọi sự đều có thể. Dù không được ngay theo ý mình, nhưng tình huống sẽ được xoay trở cách nào đó.
Cả hai phép lạ xảy ra nhờ lòng tin. Đức tin làm nên phép lạ. Thiếu đức tin, Chúa chẳng thể làm gì cho ta. Đức tin là ơn Chúa ban, nhưng cũng là nỗ lực của ta qua việc nối kết với Chúa từ chính trái tim mình. Nhờ việc chạm đến, người phụ nữ chạm đến Chúa và để Chúa chạm đến em bé. Trái tim tạo nên nhịp sống và phép lạ là khơi dậy sự sống. Sự sống vốn là một phép lạ. Từng hơi thở con người là một phép lạ. Mỗi ngày là một phép lạ. Mỗi phút giây là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt sáng của tâm hồn mới cho ta nhận ra phép lạ liên tục. Ta sống đích thực và dồi dào khi biết tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa như một phép lạ.
Thông điệp của bài phúc âm không chỉ mời gọi ta sống đức tin sâu xa vào Chúa, mà còn mời gọi sống như Chúa. Nghĩa là hãy tiếp nối sự hiện diện của Chúa để xoa dịu những nỗi đau khổ cho anh chị em mình. Chúng ta không có quyền năng như Chúa, nhưng nếu chúng ta sống thân thiết với Chúa và có được tấm lòng của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ hành động qua chúng ta để đem lại ân phúc cho người khác.
Trong hành trình phục vụ, nếu ta tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu, đấng luôn khai mở và kiện toàn lòng tin của mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước, dù con đường trước mắt có vẻ đã khép lại. Ngoài ra, trong trăm công ngàn việc nhằm phục vụ cho hạnh phúc của con người, chúng ta vẫn được mời học lấy cái nhìn tinh tế và ân cần của Đức Giêsu cho con bé ăn. Ngài thấy nhu cầu nhỏ bé của từng con người trong những nhu cầu thực tế của họ. Ngài không bao giờ vì số đông mà quên từng cá nhân để đem lại cho mỗi người niềm vui sống.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, nếu chỉ đặt hy vọng ở đời này, thì con sẽ là người bất hạnh nhất, vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất, ngoài Chúa ra chẳng có gì hy vọng.
Xin cho con một đức tin sâu thẳm, để thấy Chúa đang ẩn mình trong con, đang ẩn thân trong mọi người, mọi sự.
Xin cho con một đức tin sống động, để thấy Chúa vẫn yêu thương hành động, đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.
Xin cho con một đức tin vững vàng, để chuyển thông một sức sống bình an, khiến lo âu sợ hãi dần tan biến.
Xin cho con một đức tin vô chấp, không động lòng cao thấp trước lợi danh, không màng chi địa vị với quyền hành.
Xin cho con một đức tin tinh rồng, để thấy được những gì Chúa ước mong và hiểu được những gì con phải sống.
Xin cho con một đức tin sáng suốt, để phân định và phán đoán khôn ngoan giữa sáng tối và vàng thau lẫn lộn.
Xin cho con một đức tin kiên cường, dám can trường làm chứng tá tình thương, không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.
xin cho con một đức tin lên đường, dám đến với mọi người khắp bốn phương, đi gieo rắc tin mừng về muôn hướng. Amen.
Con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Chạm vào Ngài thôi mà người phụ nữ được lành. Bao lần con chạm đến Chúa, chạm đến lời Ngài, đến mình Ngài. Nhưng vì thói quen vô tâm và không tin mến, nên đời con vẫn mù khơi, không đem lại đổi mới gì hơn. Này lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Cần một lòng tin để được đổi mới cuộc đời, để được can trường đi tới, để xóa sạch mọi nỗi lo sợ. Bao lần đắn đo nghi nan làm con náo núng, xin Ngài hun đúc lòng tin, đem an bình rồi chiêu hồn con. Trong lòng để được đến gần với Chúa, để sống thật tình với mọi người. Xin Ngài xót thương cho con được ơn cái hoa, cho đời con mãi nở hoa, luôn chan hòa tình mến gần xa. Này lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Này lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Dù nguy nan cứ vững tin,